Chúng ta đi vào bài liền. Thì hôm qua chúng ta học đến cái chương thứ tư, là phẩm thứ tư, là phẩm Bồ Tát. Chúng ta đã học về Bồ Tát Di Lặc rồi. Bây giờ còn ba vị Bồ Tát nữa. Bồ Tát thứ nhì là Quang Nghiêm Đồng Tử, nói cho ngắn gọn là Bồ Tát Quang Nghiêm. Quý vị ngồi đằng xa còn nghe thấy không? Ai không nghe thấy thì phải giơ tay lên nha. Thì Bồ Tát Di Lặc đã từ chối không có đi thăm ông Duy Ma Cật. Vậy kế tiếp là đến Bồ Tát Quang Nghiêm, từ gọi là Đồng Tử Quang Nghiêm. Quang Nghiêm Đồng Tử ở trong thành Tỳ Xá Ly. Tỳ Xá Ly thì cho chỗ dịch đa số là dịch là Tỳ Xá Ly, mà trong kinh này thì dịch là Tỳ Gia Ly. Ở trong thành Tỳ Gia Ly đi ra gặp ông Duy Ma Cật, thì hai bên chào hỏi. Thì Bồ Tát Quang Nghiêm mới hỏi cư sĩ từ đâu đến. Thì ông Duy Ma Cật nói từ đạo tràng đến. Thì Quang Nghiêm mới hỏi là đạo tràng là gì. Thì ông Duy Ma Cật đáp là trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm. Đó. Ok, câu chuyện, cái sự gặp gỡ hai người nó có như vậy thôi. Tức là khi đó đó là ông Duy Ma Cật ông đi tới, rồi hai bên gặp nhau. Thì Quang Nghiêm Đồng Tử mới hỏi là ngày từ đâu đến. Thì ông kia nói ta từ đạo tràng đến. Thì đạo tràng đến Ấn Độ đó, thì nó có một cái chỗ lớn nhất, nó gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, Bodhigaya hay là Bodhgaya. Thì chắc là Đồng Tử Quang Nghiêm expect, nghĩ là ông nói đạo tràng tức là chỗ của Phật đắc đạo đi tới. Nhưng mà đến khi hỏi đó thì ông Duy Ma Cật ông nói ta từ đạo tràng tới, thì về ngày nãy hỏi đạo tràng là gì. Thì ông Duy Ma Cật mới đáp đạo tràng là trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm. Thì ông cũng trả lời ba cái này, nó giống như là mình học cái chương đầu Đức Phật dạy đó. Nó muốn là hành hạnh Bồ Tát đó, thì phải có trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm. Nhưng ở đây đó, cái câu chuyện này cái ý nghĩa hơi khác một chút. Thì Quang Nghiêm, Quang Nghiêm Đồng Tử, thì để mình nói cái chữ quang tức là ánh sáng, nghiêm là làm cho đẹp, nghiêm trang, cái người đi đứng không có ẻo tới ẻo lui đó thì gọi là nghiêm trang. Thì Quang Nghiêm, Quang Nghiêm tức là quang là ánh sáng, mà ánh sáng tức là trí tuệ. Thì Quang Nghiêm còn có nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt và công đức tu hành để trang nghiêm pháp thân, nên gọi là trang Quang Nghiêm. Và Quang Nghiêm là một vị Bồ Tát hoàn toàn ly trần, trong sạch từ nhỏ đến lớn, tức là từ nhỏ đến lớn không có vợ, không có gia đình, cho nên gọi là đồng tử. Đồng tử là hoàn toàn là con nít. Và những người mà hoàn toàn không có chồng thì gọi là đồng nữ. Nhưng mà đây là đồng không có chồng mà là trong sạch thanh tịnh nha, chứ nhiều người không có chồng mà hay là không có vợ nhưng mà đi chơi lung tung hết á, thì cái đó không phải là đồng. Thì khi mà Bồ Tát Quang Nghiêm hỏi đạo tràng, thì tức là Bồ Tát Quang Nghiêm đứng trên hình tướng hỏi, tức là ngài nghĩ là ông này từ đâu tới mới đạo tràng. Thì giờ mình dịch cái chữ đạo tràng, đây là một đạo tràng. Đạo tràng là cái gì? Đạo tràng là một cái nơi hành đạo, một cái nơi tu đạo, gọi là đạo tràng. Họp nhau lại một chỗ để tụng kinh thì cái đó là đạo tràng. Họp nhau lại một chỗ, một cái nơi để mà mình niệm Phật, đó là đạo tràng. Cho nên đạo tràng, cái nghĩa đầu tiên hồi xưa là nơi Đức Phật thành đạo, Bồ Đề đạo tràng. Sau này những cái nơi nào có sự tu học thì gọi là đạo tràng. Trên đạo tràng là những cái chùa, những cái viện, tu viện, nó gọi là đạo tràng. Giống như là đa số Phật tử thấy thầy tới hỏi thầy từ chùa nào tới, thầy từ chùa Ta Bà tới. Chùa Ta Bà ở đâu? Khắp mọi nơi. A Di Đà Phật, quý vị. Thì thường thường nhiều người hỏi như vậy thì người ta nghĩ là chắc thầy là chùa Linh Sơn tới phải không, chùa này chùa này. Cái thầy nói không, trả lời đúng Duy Ma Cật đó. Thầy nói thế nào là đạo tràng thì đó là trực tâm, thân tâm và bồ đề tâm. Tức là ông Duy Ma Cật này ông đứng trên tánh mà ông trả lời. Tại sao? Tại bất cứ pháp môn hạnh tu nào mà làm cho lợi ích chúng sinh, đưa họ đến giác ngộ, giải thoát, thì đó đều là đạo tràng, chứ không phải là một cái nơi chốn nhất định. Đối với ông Duy Ma Cật, ông vào cái nơi quán rượu, cái nơi phòng tủ điếm mà ông giảng đạo cho người khác được giác ngộ giải thoát, thế ngay cái nơi đó có thể biến thành đạo tràng được không? Được. Mà mình vào cái đạo tràng thứ thiệt mang tên là chùa mà vô buôn bán một xoàn không à, thì cái đó thì sao? Thấy không? Đó, chính vì vậy. Thì nhìn vào thấy mấy người đi chùa thiệt, thứ bảy chủ nhật đi chùa thấy đeo một ngón tay, năm cái hộp xoàn, năm cái nhẫn hộp xoàn, thật là để vô để coi chị mua cái nào, mua cái này, mua cái này, mua cái này, mua cái này. Đúng vậy. Thì thấy là đi đến đạo tràng, nhưng mà tâm không phải là đến đạo tràng. Trên cái kinh này quý vị sẽ thấy là toàn hoàn toàn nó hay lắm. Là ông Duy Ba Cật này là ông chuyên môn phá tướng không? Những người nào mà chấp hành tướng là phá liền. Những người chấp như vậy cho nên những chỉ thiền tông rất thích kinh này. Cho nên ngay cả ngày Huệ Khả sau khi đắc đạo xong rồi truyền lại cho ngài Tăng Sáng xong, Huệ Khả từ bỏ chùa đi vô chợ hoằng đạo trong chùa, hoằng pháp trong chợ, lân la với cái khu những cái người làm chợ khuân vác này nọ, rồi cuối cùng bị nó đánh chết. Không sao. Thì làm, nhưng mà chỉ có những bậc cao thủ mới dám đi vô đạo tràng kiểu đó thôi nha. Mình đừng có vô. Quý vị tới đạo tràng thứ thiệt là thứ thiệt thiệt, thành tướng đã. Nhưng mà một lần nữa, Duy Ma Cật phá tướng là phá cho những người đã tu khá rồi. Cỡ mình chưa tu khá cho nên Duy Ma Cật không thèm tới phá mình đâu. Duy Ma Cật tới phá những người tu cao rồi, để mà phá để cho họ tiến lên một bậc nữa. Tại sao? Tại vì quang nghiêm đồng tử, tức là sống rất là thanh tịnh cho nên gọi là đồng tử, mà có trí huệ nữa đó. Nhưng mà không dám đi vào những cái nơi trà đình tửu điếm, tại sợ nó ô uế, nơi đó không phải là đạo tràng. Mình thanh tịnh không muốn vào những nơi đó, tức là vẫn còn chấp tướng. Cho nên ông Duy Ma này nói đạo tràng của tôi chính là trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm. Nói cách khác, tất cả các pháp, các nơi đều là đạo tràng hết. Thì cái đoạn này á, mục đích này á, chính là phá chấp. Phá chấp gì? Phá cái quan niệm chấp là tu hành phải vô đạo tràng, tức là phải vô chùa mới tu được. Phải vô chùa nào thì là đẹp, thanh tịnh, trang nghiêm. Đó, như mấy chùa thanh tịnh trang nghiêm ở đây đó, đẹp nhất, number one là chùa Việt Nam đó, thì vô đó mới tu được. Còn mà vô mấy chùa nào mà lục sục thì không tu được, mà chỗ nào mà nghèo nữa thì không tu được. Thì ở đây á, cái phần này á, muốn nói á, là ở đâu cũng tu được hết á. Tại sao? Tại vấn đề tu tâm quan trọng hơn là tu cái hình thức. Vì sao? Vì tâm chính là đạo tràng. Cái đạo tràng thực sự nó chính nằm trong tâm của mình, chứ không phải nằm bên ngoài. Đó. Đây là cái lý thật ra nó rất là cao siêu. Nhưng nói như vậy là mình cũng phải cẩn thận. Người mới tu phải cần một cái ngoại duyên thuận lợi, tức là cần cái thuận duyên. À, bây giờ mình tới đây mà không có cái chùa này cho mình tu hành thì mình không nghe giảng pháp được. Đó. Phải có cái ngôi chùa đàng hoàng, cũng phải có set up máy lạnh. Nếu không trời nóng quá ngồi mồ hôi nó chảy, hồi chịu nổi. Đó. Hết mồ hôi chiều tối thì ngồi nghe thầy giảng mũi cắn, mũi chích nữa, nghe không được. Cho nên mình rất cần những cái đạo tràng thanh tịnh, hình tướng bên ngoài. Nhưng mà khi mình tu khá rồi đó, thì lúc đó mới siêu việt cái này, mới đi vào chợ, gọi là thiền sư thõng tay vào chợ. Cái đó là giai đoạn 2. Thì kinh Duy Ma Cật này, thường thường quý vị thấy ông Duy Ma Cật tấn công những hàng cao thủ không à, không tấn công mình, quý vị hiểu không? Cho nên đừng nghe Duy Ma Cật nói vậy cái mình, những người mà tu thiền dởm á, tu thiền phá chấp á, lợi dụng kinh này nó ồ tôi đâu có chấp đâu, đi vô động được, tôi ngũ giới tôi uống rượu cũng được, không sao, uống một ly hai ly không sao, ví dụ vậy, không được. Thường người mới tu là phải giữ gìn giới đức hạnh cho thanh tịnh, giống như là Quang Nghiêm đồng tử vậy đó, thanh tịnh như vậy thì sau đó mới bước sang cái con đường của Duy Ma Cật được. Bây giờ chúng ta sang đến vị Bồ Tát thứ ba là Bồ Tát Chỉ Thế. Bồ Tát Chỉ Thế, trì là gìn giữ, thế là đời sống. Đại ý Chỉ Thế Bồ Tát tức là gì? Là cái người giữ gìn Phật Pháp lâu bền ở đời. Đó là hình ảnh của những Bồ Tát đi vào cuộc đời. Tức là Chỉ Thế là khá hơn Ngài Quang Nghiêm. Quang Nghiêm là tu thanh tịnh rồi mà chưa dám vào cuộc đời. Còn Chỉ Thế là dám đi vào cuộc đời. Như là một số các quốc sư, những cái vị thiền sư tu khá trong núi rồi, cái là danh thơm nổi tiếng bay đến tận kinh đô, thì vua phải đích thân đi đến cầu thỉnh để về làm quốc sư, tức là thầy của vua. Đó. Thì có những vị đồng ý đi ra, có những vị không ra, vẫn tiếp tục ở trong. À, các vị quốc sư được vua trọng vọng kính nể, mời về kinh đô, nghĩa là vua quốc sư nó khỏi phải ra quyên tiền gây quỹ mệt mỏi. Tới cái vua xây cho một cái chùa thiệt là bự, bự nhất nước nữa, cần gì là cung cấp hết. Nhưng nếu không khéo thì sẽ bị danh lợi nó làm hoa mắt. Đó. Thì câu chuyện là như vậy. Ngài Chỉ Thế Bồ Tát đang ngồi trong tịnh thất tu. Trong này nó có vài cái điều hay cho nên tôi lấy là tin đã đọc cho quý vị. Ngài Chỉ Thế Bồ Tát ngồi đang tịnh thất tu thì bỗng nhiên Ma Ba Tuần, tức là thiên ma đó, ma vương là cao nhất ở cõi trời tha hóa tự tại, thấy ngài tu khá cho nên mới tới thăm hỏi. Thì tới mang theo 12.000 cung nữ, 12.000 thiên nữ tới. Nhưng mà tới đó thì ma vương này đẹp lắm chứ không phải là xấu đâu, không phải như là ma cà rồng như mình đâu. Ma vương này là những người tu hành có đức độ lớn cho nên mới được tái sinh làm ma vương ở trên cung trời đó. Thì ông ta hiện xuống mang theo 12.000 thiên nữ đến để mà đảnh lễ ngài Chỉ Thế Bồ Tát đang tu ở trong cái tịnh thất, tu ở cái cốc bên kia kìa. Xuống đảnh lễ ngài thì ngài Chỉ Thế Bồ Tát nhìn thấy thiên nữ với lại một người tướng hảo thì là quang minh, xuống đảnh lễ thì ngài lầm tưởng là Đế Thích. Đế Thích tức là Indra, nó tức là vua trời, vua trời cõi trời Đao Lợi, cõi trời thứ hai, tức là nó có 6 tầng trời. Tầng trời Thiên Vương, Tứ Thiên Vương là tầng trời thấp nhất, thì có 4 ông vua, mỗi ông coi canh một hướng Đông Tây Nam Bắc, trên một bậc nữa là cõi trời Đao Lợi, hay là cõi trời Đao Lợi đó, thì có vua Đế Thích, trên nữa là Dạ Ma, trên nữa là Đâu Xuất, trên nữa là Hóa Lạc, và trên nữa là Tha Hóa Tự Tại. Thì Ma Vương ngồi ở trên tầng thứ 6 là, cho nên nó cũng đẹp lắm nha, đẹp kinh khủng, cũng có thiên nữ này nọ cung trời. Cho nên ngài chỉ thấy Bồ Tát này thấy vua trời xuống, lại lầm tưởng rằng ông này là Đế Thích, tức là ông vua trời thứ tầng trời thứ hai. Thì nói cũng hai bên chào hỏi nhau xong rồi Ma Vương mới nói là con đem thiên nữ đến để cúng dường phụng sự cho ngài, nếu ngài tịnh thất, ngài có cần ai nấu nước giặt rũ thì con xin cúng dường 12.000 thiên nữ này để đến để phục dịch cho ngài. Cả chùa đây không tới 1.200 người tới. Thì đó. Thì nếu mà mình đang tu mà có thiên nữ xuống xin nấu nướng làm cơm làm nước cho mình thì có vị tính gì không? Hả? Trốn gì? Nói go 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 ở hết vô liền đấy. Nè, cái bếp này tôi chưa rửa mấy ngày nay. Cô ra hút bụi dùng đấy trời. Ở trong này Phật tử cả tuần nay không tới, ăn không chưa rửa chén nữa, sai làm liền. Nhưng mà tại vì ngày này cũng tu thanh tịnh, cũng không cần thiết, nói thôi ta là người tu thì ta không cần đâu. Tôi là người tu cho nên không có nhận những cái tài sản như vậy. Ngài nói ta là kẻ sa môn thích tử, việc nhận những của cải đó không phải của tôi. Nhưng là ngài cũng từ chối, phải không? Vừa từ chối xong á, ông Duy Ma Cặc cũng đi tới. Là ông này ông chuyên môn. Ông gọi là ông thông gậy bánh xe đi tới đâu là mấy người chạy hết à. Vừa mới tới xong cái ông mới nói liền, mới 12.000 thiên nữ này nè, đừng cho thầy tu này, cho tôi đi, cho tôi, tại tôi đó Duy Ma Cật là cư sĩ mà đâu ngán. Mấy thầy tu mà cho gái đẹp tới là mệt lắm, nhiều khi mà mấy thầy tu đó mà Phật tử mà đẹp đẹp á mà tới chùa thường xuyên á, cúng dường thôi, để làm đem cơm tới, hay là không có làm gì khác, chỉ có tới chùa thường xuyên thôi là cũng mệt lắm á. Nhiều người nói trời chùa đó sao mà toàn là phụ nữ đẹp tới không vậy, cũng chết nữa. Nếu mà chùa đó toàn là mấy bà già 60-70 tuổi tới mà lụng khụ á thì nó được, chùa đã được. Nó không có chê đâu, cái đó tốt đó chứ. Tại vì chùa vậy đó thì, tại vì sao? Tại vì mà những người mà trẻ đẹp tới chùa có phục dịch quý thầy đó, cho nói trời ơi mấy ông thầy tu nó không có làm gì hết mà tại sao mấy cô tới hoài vậy, bộ mê ông thầy đây sao? Cũng được. Còn mấy bà già nó tới chùa thì được, tới chùa thì không có. Tại sao? Tại vì chả ai thèm để ý mấy bà, con cháu cũng chê nữa. Thầy nói vậy thôi hơi nói nặng quý vị ha, thầy xin lỗi. Hả? Đúng hả? Cảm ơn cô.
Có nhiều người bị
á,
của thầy.
Không được rồi, được rồi, đủ rồi thôi đó. Yeah. Đó. Cho nên người tu mà chân chính là rất là bên hiểu tiểu thừa cũng vậy, là rất sợ những cái người mà đẹp tới. mặc dù những người đẹp á, người ta thành tâm tới cúng dường bố thí nhưng mình cũng ngại lắm, cũng sợ lắm. Tại vì sao? Tại vì miệng đời nó hay đàm tiếu. Giang nói thôi, cô về cô một đó là cô làm cho da nó nhanh đi chút xíu hay nhuộm tóc bạc đi rồi tới thì được, hay là bôi đen răng ở đây nè, giống như là trong kịch đó, xuống răng thì được. Còn Duy Ma Cập này không đâu sợ, không ngán đâu, nó đem tới đây tôi xài cho. Thì lúc đó Ma Vương hoảng hồn, tại Ma Vương muốn tới để phá cái ông này, thì tu này cho nên ông này tới là cũng còn phá hư chuyện. Cái Ma Vương hoảng hồn sợ hãi, cái đèn tính dắt 12.000 thiên nữ đã biến mất, ai giờ biến không được, muốn biến không được. Duy Ma mới nói ông phải dâng cho ta 12.000 thiên nữ này thì mới đi được, tại ông pháp thuật cao cường hơn. Cuối cùng Ma Ba Tần nói thôi tôi dâng cho ông 12.000 người này luôn. Đó, ông Duy Ma Cập mới nói rồi các chị ra với tôi, Ma Vương đã đem các ngươi cho ta rồi thì ngay các ngươi thuộc về của ta. Đó, quý vị thấy ông Duy Ma Cập bắt về làm vợ bé hả? Không có, hay Bồ Tát mà đụng tới ai là độ người đó liền, đụng là độ cho nên gọi là đụng độ chứ độ ở đây là hóa độ, còn ở ngoài đời nó đụng độ tức là so sánh hai bên đụng nhau cái kênh cái thì coi cao tới mức này người kia kênh cái hơn cái cao hơn nữa, chứ đụng độ ngoài đời là đụng để mà so sánh đó, còn cái này đụng là để mà độ cho nên nó cũng giống nhau. Tiếng tàu nó mệt lắm, nó xài tùy chỗ nào. Thì Duy Ma Cập mới nói rằng Ma Vương đã cho các ngươi cho ta rồi thì nay các ngươi phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chết rồi, chơi Bồ Tát là chỉ có bị cái đó thôi. Rồi xong, sau đó ông theo căn cơ của các thiên nữ mà giảng đạo cho họ. Đó, đây cái này nó hơi dài, tôi không có nhớ được nên nó phải dở kinh ra đọc. Quý vị, thì các ngươi đã phát tâm Bồ Đề thì phải học cái pháp vui để tự vui, chớ nên vui theo ngũ dục nữa. Tại sao? Tại vì khi mà mình tái sinh lên cảnh trời đó, là mình enjoy. Cảnh trời là cái cảnh để mà enjoy thôi, để hưởng phước. Lên trên đó chỉ có hưởng phước thôi. Hưởng phước tức là đi tìm thú vui. Ở trên đó là thiên nữ là đánh đàn là ca hát là có gọi là các thần á, thần Càn Thất Bà nè, Càn Thất Bà, Khẩn Na La, Kim Na Ra vân vân. Thì các thần đó là những người đó là chuyên môn đờn ca hát cho các chư thiên nghe. Rồi chư thiên nghe xong rồi chỉ có cái khác là chỉ trên đó chỉ có đi nhảy đầm mà dancing với trên đi các đại nhạc hội chơi ăn chơi vậy thôi. Thú vui ngũ dục, ăn uống ngủ nghỉ ăn sướng. Thì Duy Ma Cập mới nói dạy cho các thiên nữ đừng vui theo ngũ dục nữa mà hãy vui theo pháp. Thế nào là vui theo pháp? Đây ông mới nói vui thường tin theo Phật, vui muốn nghe pháp, vui muốn cúng dường chư tăng, vui xa lìa ngũ dục, vui quán thân tứ đại như thánh độc, vui lợi ích chúng sinh, vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng năng làm căn lành, vui thiền định chẳng loạn, vui đoạn phiền não, vui thanh tịnh cõi Phật, vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ. Ở nó dài lắm nha, các tôi thể ngừng. Có một cái đặc biệt nữa là vui ở chung với người không phải đồng học mà lòng không chứng ngại. Tức là người ta không học chung Phật pháp với mình mà mình ở với người ta mình cũng vui. Nói cách khác là mình ở chỗ nào mình cũng vui hết. tâm vui thì ở đâu cũng vui hết. Nhưng mà đặc biệt làm sao thì mình thấy rõ cái này nó hoàn toàn khác với người đời. Vui thường tin Phật, mỗi khi mình cái lòng tin, ai nói đến lòng tin của Phật, nói đến Phật là mình thích, cái lòng tin mình tăng trưởng lên, mình cảm thấy vui. Rồi mỗi khi mình đi nghe Pháp mình cũng thấy vui. Đó là những cái gọi là Pháp vui thôi. Rồi mỗi khi mình gặp chư Tăng, mình có dịp để cúng dường, mỗi lần mình cúng dường được chư Tăng mình cũng thấy vui thôi. Rồi ai rủ mình đi chơi, đi cine, đi nhảy đầm, đi câu cá, đi đánh bài, đi nhậu nhẹt, mình không thích, đi cái nó chán chết. Mà người đời thấy vui, còn mình sao? Mình thấy. Nếu không phải đi chùa thì ở nhà nghe băng, không cần nghe băng thì đã làm vườn. Làm vườn thì trồng cây, làm những cái gì mà nó cho tâm mình thanh tịnh, tự nhiên mình cảm thấy niềm vui. Đó là cái niềm vui xa lìa ngũ dục. Khi được như vậy mình cảm thấy vui lắm. Có người đời cuối tuần buồn không đi đâu hết thì phone bạn bè tới làm party, ăn uống. Rồi ăn uống xong rồi ngồi nói chuyện tễu, nói chuyện bà xà ba lát, kể người này kể chuyện người kia, rồi cười, rồi xấu, rồi nhiều khi rồi uống rượu, rồi chửi nhau nữa. Đó là cái vui của thế gian, cái vui nó đem lại đau khổ tạo nghiệp. Còn mình vui ở đây là mình vui xa lìa ngũ dục, không bắt buộc mình phải lúc nào cũng tới chùa, mà khi nào mình ở những khung cảnh yên tĩnh, vắng lặng, trầm tư nghe Pháp, ngồi thiền, đi kinh hành, hay là làm bất cứ cái gì làm cho được tâm nó đừng có vọng động, tự nhiên mình sẽ cảm thấy vui. Và càng ngày mình vui cái vui xa lìa ngũ dục đó, từ từ cái đạo lực của mình nó càng mạnh. Đến khi mình nhìn thấy những cái thú vui của người đời, nó không còn đủ sức cám dỗ mình nữa, nó trở thành ồn ào. Hồi xưa đó, mình đi đến những nơi nào ta vặn nhạc đó, thì mình cũng nghe, mình cũng nhảy cả tưng cả tưng. Bây giờ mình xa lìa ngũ dục rồi, đến khi mình tới mình nghe người ta vặn nhạc xong mình thấy đứt, như là điếc lỗ tai, nhức đầu đó. Thôi nói thôi xin phép anh tôi đi về đó. Nó trở thành, đó là cái nghiệp của mình nó đã chuyển. Rồi vui cung kính cúng dường các bậc sư trưởng, tức là khi mà mình gặp được thân cận các bậc thầy. Có nhiều các bậc thầy cứ ngồi im lặng suốt ngày không có nói chuyện hết, nhưng mình được ở gần, mình rất là thích. Hàng ngày đem cơm đem nước tới, hai bên chả nói nhau một lời nói, nhưng mà mình cũng thấy vui. Đó là cái vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng. Còn ngoài đời thì sao? Mình tới chơi ai mà người ta cứ ngồi ì cục, hai bên nhìn nhau không nói một lời, trời phụ chán nó làm sao khỏi tới nữa. Ê, có chuyện gì nói không? Không, ngày hết chuyện nói rồi, thôi giờ tôi về nha. Thôi, mình ta tới thăm mình được ba lần mà mình cứ ngồi im lặng vậy, thôi lần sau quý vị khỏi cần đuổi. Nhưng ở gần các bậc tu hành mình không cần phải nói, mà tự nhiên nó rất là thanh tịnh. Có những cái bậc mà tu hành cao mà nhập thiền định á, mình tới mình ngồi gần những cái bậc, cái bậc đó người ta không nói mình câu nào, tự nhiên lặng lẽ mình cũng nhập định luôn. Ở bên Ấn Độ có những cái bậc chân sư đạo sư như vậy đó. Hay là quý vị nhìn thấy bức tranh đó, Đức Phật đó. Đi theo Đức Phật 1250 vị, nhưng mà lần đầu nếu mà người nào cũng nói hết là như cái chợ, vẫn hơn cái chợ nữa. Người nào cũng là ngồi lặng lẽ mà ngồi gần Đức Phật là được hưởng cái đức của ngài rất là thanh tịnh. Đó, đó là cái pháp vui đó. Rồi vui được gần thiện tri thức, vui được hoan hỷ vân vân. Rồi thì sau khi giảng xong thì các thiên nữ mới nói: trời ơi, tôi được vui quá rồi. Thì lúc đó các thiên nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, rồi được pháp hỷ rồi. Thì Ma Vương mới nói: thôi giờ ông dạy đạo cho mấy người đó xong rồi, giờ tôi muốn xin mấy người nó đi về thiên cung được không? Thì các thiên nữ mới nói rằng: ông ơi, ông cho tôi cho cư sĩ Di Ma Cập rồi, sao giờ ông lại đòi? Chúng tôi ở với ngài vui lắm, được nghe pháp, chúng tôi không có về đâu, chúng tôi không muốn vui theo ngũ dục nữa. Thì Ma Ba tuần này mới tới năn nỉ ông Duy Ma Cật, nói: Ngài ơi, Ngài, xin Ngài làm ơn trả lại cho tôi mấy cô thiên nữ này đi. Ngài là Bồ Tát, Ngài tu hạnh bố thí mà, Ngài đâu có nên giữ làm gì. À, cũng chơi gậy ông độc lưng ông không? Quý vị là Bồ Tát thôi, cho tôi đi, bố thí đi. Duy Ma Cật nói: Được, ta trả. Ta trả rồi ngươi đem đi, không có sao hết. Vì sao? Vì ta đã làm cho chúng sinh phát được cái nguyện đầy đủ rồi, cho nên là việc làm xong rồi. Duy Ma Cật mới nói các thiên nữ, các chị như vậy đi, về với lại Ma Vương đi. Thì các thiên nữ mới nói: Tôi hiểu đạo rồi, xa lìa ngũ dục rồi, về về ông chi nữa, ông trên đó ông cứ chơi đúng không? Nhưng làm như là chúng tôi sống làm sao được với ông đây? Đó, đúng là vào chùa rồi, được thầy dạy rồi, hiểu, xa lìa ngũ dục rồi, xong rồi bảo giờ thôi về đi, chết chưa, trở thầy về về nhà là chết rồi, làm sao giờ? Thôi thầy cho con ở lại đây tu đi, tu vui hơn. Thầy nói: Không, đi về đi. Đi về để hành Bồ Tát Đạo. Đó. Duy Ma Cật mới nói: Này các chị, có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị nên học. Vô Tận Đăng ví như ngọn đèn mồi khắp trăm ngàn ngọn đèn khác. Vô Tận Đăng tức là ngọn đèn không bao giờ tắt. Đó. Tức là Duy Ma Cật là một cái ngọn đèn mồi cho 12.000 thiên nữ. Rồi bây giờ 12.000 thiên nữ này hãy về trên cung điện đó, mồi hết tất cả thiên nữ ở trên đó luôn, cho Ma Vương ở trên đó sụp tiệm luôn, bang đất xây luôn. Ma Vương này nó không biết, Duy Ma Cật chơi đòn cao hơn. Ông dắt 12.000 này về phải không? Nó làm cho ông 12 triệu ở trên đó biến thành thành chánh đẳng chánh giác hết cho ông coi. Đâu cầm giữ gì chứ. Rồi, thì bây giờ quý vị mỗi người là Bồ Tát rồi, thì hãy trở về thiên cung, dẫn dắt trăm ngàn chúng sinh ở trên đó phát Bồ Đề Tâm. Thì như vậy đạo tâm của mình không mất, mà còn làm theo nhiều lợi lạc cho những người khác. Đó gọi là Vô Tận Đăng. Các chị giàu ở cung ma mà dùng pháp môn Vô Tận Đăng này làm cho vô số thiên nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó chính là báo ơn Phật, là làm lợi ích cho chúng sinh. Đó, nói xong thì các thiên nữ cảm ơn, cúi đầu đảnh lễ và đi theo cái ông vua Ma Vương kia đi về cõi trời. Đó. Thì hay không? Ma Vương cũng cuối cùng cũng thấy ông không giật đồ của mình, ông cũng hoan hỷ lấy về được. Thiên nữ cũng không cũng về luôn mà không có nuối tiếc nữa, trời, về với ông này chán quá, thở gì mà cật sướng hơn. Không, cũng đi về, cũng hoan hỷ làm việc đạo. Cuối cùng cả ba bên đều hoan hỷ hết. Đó là Bồ Tát Đạo, hay chỗ đó. Còn giờ nói thôi vô đây tu thầy đi, bỏ hết đi, bỏ chồng bỏ con đi, dẹp tụi nó đi, oan ra hết cả đám về vô đây tu thầy. Xong rồi mỗi ngày chồng gọi điện thoại nói: Thầy dụ vợ tôi nha. Rồi con tới khóc bù nhu bù nheo, nói: Thầy tại sao thầy dụ má con đi tu, khổ quá, tụi con nhớ má quá. Chết rồi. Đây là gia đình ta khổ, thầy cũng khổ, bà vợ tu trong chùa cũng khổ nữa, sợ khổ cả đám. Có hiểu không? Trên hành Bồ Tát Đạo nó khỏe ru chỗ đó. Khi mà cái tâm nó hiểu rồi, chỗ nào mình tu cũng được, chỗ nào mình hành đạo cũng được. Có hiểu không? Đó. Hay không? Hay nhá. Hay gì đọc rồi. Rồi giờ đến ông trưởng giả khác. Trưởng giả này cũng là một vị Bồ Tát, vị thứ tư, tên là Thiện Đức. Trưởng giả Thiện Đức lập đại hội, cúng dường bố thí trong vòng 7 ngày để cúng thí cho tất cả các sa môn, bà la môn, kẻ nghèo, cô độc và tất cả những người xin ăn. Thì người nào người ta cũng đồn là ông này ông làm một cái đại hội bố thí. Lúc đó Duy Ma Cật cũng lò dò đi tới. Chết rồi. Tới là thấy chết rồi. Ông tới ông nói liền, nói trưởng giả Thiện Đức: Này trưởng giả Thiện Đức, cái hội bố thí của ông á không phải là đại bố thí đâu, mới là tiểu thí thôi. Thành ra thì Đức hỏi tại sao vậy, thì Duy Ma Cập mới nói bố thí theo kiểu của ông á chỉ là tiểu bố thí, mà muốn đại bố thí đó là phải làm pháp thí, đại hội pháp thí để cúng dường tất cả chúng sinh, đó mới gọi là đại thí. Còn của ông là tiểu thí thôi. Duy Ma Cập mới giảng cho ông kia nghe đó, là bố thí theo kiểu của trưởng giả Thiện Đức chỉ là bố thí theo kiểu thế tục, một lần nữa là bố thí theo kiểu hình tướng, đem đồ ăn, đem quần áo, đem thức đồ đạc đem ra cho người ta thấy rõ ràng thì đó là bố thí theo hình tướng, theo kiểu thế tục. Đối với đại thừa đó chỉ là một việc từ thiện có tính cách tương thân tương trợ, chưa phải đạo Bồ Tát chưa phải đạo Bồ Tát. Bồ Tát là hơi khác, giống như các hội từ thiện Red Cross, Hồng Thập Tự, rồi bên Công giáo họ làm những việc từ thiện nhiều hơn mình đó. Quý vị sang những nước Phi Châu nè, Ấn Độ nè, các cái hội từ thiện của đạo Chúa họ mạnh lắm, họ nhiều tiền, họ giúp những người nghèo đói và những người đó theo đạo Chúa. Giống như ở bên Âu Châu á, hồi năm 75 có một số người tị nạn đi sang nước Áo, Austria, thì những cái cộng đồng mà nhà thờ họ tới họ bảo lãnh hết, giống như bên này cũng vậy, bữa bảo lãnh. Nhưng mà bên này như Mỹ nó cũng thoải mái bảo lãnh, nhưng mà cũng dụ mình đi nhà thờ, mà mình đi nhà thờ hồi mình không đi nữa không nói gì. Nhưng bên kia đó nói giờ tôi giúp các anh, các anh phải theo đạo Chúa, phải đi chùa, phải làm lễ liền, phải đi vô rửa tội ngay lập tức, đắp thai ngay lập tức, chúng tôi sẽ giúp liền đó. Còn nếu mà không làm nó thì không giúp, thì cái đó gọi là propaganda, là tuyên truyền. Thì những cái sự giúp như vậy đó, nhìn thấy đó, nó mình có thể gọi một cách gọi là tương tự, thì mình cái đó là ô, cái đó là Bồ Tát đạo, cô giúp người khác rất là tốt. Nhưng theo tinh thần của Duy Ma Cập, cái đó không phải là Bồ Tát đạo, cái đó chỉ là một việc thiện mà thôi. Người ta đói cho người ta ăn, người ta bị cái gì giúp đỡ cho người ta qua cái cơn khổ nạn, cái đó mình đứng bình thường mình có thể gọi đó là Bồ Tát cứu độ chúng sinh, nhưng chưa có đốt ráo. Theo Duy Ma Cập á, là phải làm hơn cái đó nữa. Bố thí theo thế tục tức là tài thí mà thôi, giúp đỡ cơm ăn áo mặc quần áo đồ đạc cho người nghèo, cái đó nó chỉ có tính cách nhất thời. Người ta đói người ta tới chùa xin ăn, mình cho người ta bát cơm, người ta ăn xong, cho ba bát ăn xong, người ta no bụng cảm ơn mình, người ta đi xong ngày mai á trở lại xin nữa, đúng không? Trở lại xin nữa là mình phải cho nữa, từ bi cho nữa, mình cho nữa rồi cái từ từ mỗi tháng ngày nào người ta cũng tới xin ăn trước cửa nhà mình, thì quý vị cho nữa không? Quý vị cho nữa không? Cho nữa không? Một cho cô Viên Minh cho một lần nữa, tức là một tháng cho rồi 30 ngày rồi, giờ cho thêm một tháng một ngày. Mình dặn là this is the last time, very last time. À vậy thì xong rồi, lần sau thì sau ngày hôm đó là cái người anh mày đã đi sang nhà cô Diệu Nga, xin cô Diệu Nga, xin cô Diệu Nga để cô Diệu Nga từ bi và kiên nhẫn hơn để cho được 2 tháng. Rồi đến 2 tháng một ngày thì nói cái này cũng hết nha. Sau đó đến nhà cô Diệu Tiên, phải không? Thế cứ từ từ đi như vậy. Thì chính cái đó Duy Ma Cập không đồng ý cái đó.